Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 11 tháng Giêng, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục, về tương quan giữa Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình với năm thánh lòng thương xót. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Nguyễn Huy Mai sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, thuật lại chứng từ của một bạn trẻ người Pháp, xin lãnh bí tích thêm sức và hãnh diện tuyên xưng mình là tín hữu công giáo. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc gần 9 giờ rưỡi sáng Chủ nhật hôm qua mùng 10 tháng Giêng, lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại nhà nguyện Sistina ở dinh Tông Tòa và ban phép rửa tội cho 26 em bé, 13 nam và 13 nữ, ít hơn 7 em so với năm ngoái 2015. Hầu hết các em là người Italia và là con của các nhân viên giáo dân ở Vatican. Nhà nguyện Sistina nổi tiếng với các bức bích họa kiệt tác của họa sư Michelangelo và đặc biệt là nơi diễn ra các cuộc bầu giáo hoàng trong những thế kỷ gần đây. Tham dự thánh lễ có khoảng 300 người gồm các em được rửa tội cùng với song thân và cha mẹ đỡ đầu, cũng như một số thân nhân. Đồng tế và phụ giúp Đức Thánh Cha trong việc rửa tội có 4 vị giám mục, đứng đầu là Đức Tổng giám mục Genswey, người Đức, Chủ tịch Phủ giáo hoàng. Đức Tổng giám mục Krajewski, người Ba Lan, tránh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục Gloder, Giám đốc Trường Ngoại giao Tòa Thánh, và Đức Cha Verges, Tổng Thư ký Phủ Thống đốc Thành Vatican. Thánh lễ rửa tội bắt đầu với cuộc đối thoại giữa Đức Thánh Cha và các cha mẹ, cũng như những người đỡ đầu. Đáp câu hỏi của Ngài, các cha mẹ đã xướng tên của con cái.
Che nome date al vostro bambino?
Damiano Maria.
Leonardo Alberto Francesco.
Claudia Sonia.
Và các cha mẹ xin đức tin giáo hội của Thiên Chúa cho con cái mình. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói, các cha mẹ thân mến, khi xin pháp rửa tội cho con cái anh chị em cam kết giáo dục con cái trong đức tin để khi tuân giữ các giới răn, các em học yêu mến Thiên Chúa và tha nhân, như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Anh chị em có ý thức trách nhiệm ấy không? Sau lời khẳng định của các cha mẹ, Đức Thánh Cha cũng hỏi những người đỡ đầu xem họ có sẵn sàng giúp các cha mẹ trong nghĩa vụ quan trọng như thế hay không. Mọi người đều thưa có. Tiếp đến, theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha, các cha mẹ và những người đỡ đầu ghi dấu thánh giá trên mỗi hài nhi liên hệ. Trong bài giảng ứng khẩu sau bài phúc âm, Đức Thánh Cha đã đi từ lời xin của các cha mẹ thỉnh cầu giáo hội ban đức tin cho các con cái mình để đưa ra những lời nhắn nhủ cụ thể cho các cha mẹ. Ngài nói,
40 giorni dopo la nascita, Gesù è portato al tempio.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc gần 9 giờ rưỡi sáng Chủ nhật hôm qua mùng 10 tháng Giêng, lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại nhà nguyện Sistina ở dinh Tông Tòa và ban phép rửa tội cho 26 em bé, 13 nam và 13 nữ, ít hơn 7 em so với năm ngoái 2015. Hầu hết các em là người Italia và là con của các nhân viên giáo dân ở Vatican. Nhà nguyện Sistina nổi tiếng với các bức bích họa kiệt tác của họa sư Michelangelo và đặc biệt là nơi diễn ra các cuộc bầu giáo hoàng trong những thế kỷ gần đây. Tham dự thánh lễ có khoảng 300 người gồm các em được rửa tội cùng với song thân và cha mẹ đỡ đầu, cũng như một số thân nhân. Đồng tế và phụ giúp Đức Thánh Cha trong việc rửa tội có 4 vị giám mục, đứng đầu là Đức Tổng giám mục Genswey, người Đức, chủ tịch phủ giáo hoàng, Đức Tổng giám mục Krajewski, người Ba Lan, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục Gloder, giám đốc trường ngoại giao tòa thánh, và Đức Cha Verges, Tổng thư ký phủ thống đốc thành Vatican. Thánh lễ rửa tội bắt đầu với cuộc đối thoại giữa Đức Thánh Cha và các cha mẹ, cũng như những người đỡ đầu. Đáp câu hỏi của Ngài, các cha mẹ đã xướng tên của con cái. Và các cha mẹ xin đức tin giáo hội của Thiên Chúa cho con cái mình. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói, các cha mẹ thân mến, khi xin pháp rửa tội cho con cái anh chị em cam kết giáo dục con cái trong đức tin để khi tuân giữ các giới răn, các em học yêu mến Thiên Chúa và tha nhân, như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Anh chị em có ý thức trách nhiệm ấy không? Sau lời khẳng định của các cha mẹ, Đức Thánh Cha cũng hỏi những người đỡ đầu xem họ có sẵn sàng giúp các cha mẹ trong nghĩa vụ quan trọng như thế hay không. Mọi người đều thưa có. Tiếp đến, theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha, các cha mẹ và những người đỡ đầu ghi dấu thánh giá trên mỗi hài nhi liên hệ. Trong bài giảng ứng khẩu sau bài phúc âm, Đức Thánh Cha đã đi từ lời xin của các cha mẹ thỉnh cầu giáo hội ban đức tin cho các con cái mình để đưa ra những lời nhắn nhủ cụ thể cho các cha mẹ. Ngài nói, 40 ngày sau khi sinh ra, Chúa Giêsu được mẹ Maria và Thánh Giuse đưa vào đền thờ để dâng cho Thiên Chúa. Hôm nay lễ Chúa chịu phép rửa. Anh chị em là các bậc cha mẹ đưa con cái đến đây để lãnh nhận phép rửa tội, để nhận điều mà anh chị em đã xin đầu buổi lễ này. Khi tôi đặt câu hỏi cho anh chị em thưa, đức tin, con muốn xin đức tin cho con của con. Và như thế, đức tin được truyền từ đời này sang đời khác, như một dây xích kéo dài qua các thời đại. Các hài nhi nam nữ này, sau nhiều năm, sẽ nhận chỗ của anh chị em với một người con cái khác, các cháu nội ngoại của anh chị em, và chúng cũng xin cùng một điều, đó là đức tin mà phép rửa mang lại cho chúng ta, đức tin mà Chúa Thánh Linh ngày hôm nay mang vào trong con tim, trong linh hồn, trong đời sống của những người con này. Anh chị em đã xin đức tin, giáo hội khi trao cho anh chị em cây nến sáng sẽ dặn anh chị em hãy gìn giữ đức tin nơi các trẻ em này. Và sau cùng, anh chị em đừng quên rằng gia sản lớn nhất mà anh chị em có thể cho con cái mình chính là đức tin. Anh chị em hãy cố gắng để đức tin ấy không bị mất đi, hãy làm cho đức tin được tăng trưởng và truyền lại như một gia sản. Đức Thánh Cha nói thêm rằng,
vi auguro questo oggi a voi, che è un giorno gioioso per voi.
Đó là điều tôi cầu chúc anh chị em hôm nay, là một ngày vui mừng cho anh chị em. Tôi cầu chúc anh chị em có khả năng làm cho các trẻ em này được lớn lên trong đức tin, và gia tài lớn nhất mà các em sẽ nhận từ anh chị em chính là đức tin. Buổi lễ được tiếp tục với kinh cầu các thánh, nghi thức trừ tà và sức dầu dự tòng do các vị giám mục giúp Đức Thánh Cha thực hiện trên ngực của mỗi em bé, rồi Ngài làm phép nước và đón nhận lời tuyên thệ từ bỏ ma quỷ, tuyên xưng đức tin. Sau đó, Đức Thánh Cha lần lượt đổ nước trên đầu rửa tội cho mỗi em bé, sức dầu thánh, sau cùng là nghi thức trao áo trắng và nến sáng. Thánh lễ dài 1:40 và kết thúc lúc 11:15. Sau đó, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc ở căn hộ giáo hoàng trong dinh tông tòa để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, Chúa Nhật này sau lễ hiển linh chúng ta mừng Chúa Giêsu chịu phép rửa, và chúng ta kỷ niệm với lòng biết ơn phép rửa chúng ta đã lãnh nhận. Trong bối cảnh đó, sáng hôm nay tôi đã ban phép rửa tội cho một nhóm đông các hài nhi mới sinh. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các em. Bài tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta Chúa Giêsu ở trong dòng sông Giô-đan, ở trung tâm một mặc khải tuyệt vời của Thiên Chúa. Thánh Luca viết, trong lúc Chúa Giêsu lãnh nhận phép rửa, ngài cầu nguyện, tầng trời mở ra và Thánh Linh ngự xuống trên ngài dưới hình cụ thể như một chim bồ câu, và có một tiếng nói từ trời, con là con yêu dấu của cha, đẹp lòng cha mọi đàng. Qua cách thức đó, Chúa Giêsu được Chúa Cha thánh hiến và bày tỏ như một đấng Messiah cứu độ và giải thoát. Trong biến cố này được tất cả bốn sách tin mừng chứng thực, đã xảy ra sự chuyển tiếp từ phép rửa của Gioan Tẩy Giả dựa trên biểu tượng nước tới phép rửa của Chúa Giêsu trong Thánh Thần và lửa. Thực vậy, Chúa Thánh Linh trong phép rửa của Kitô giáo chính là tác nhân chính yếu. Chính Ngài đốt cháy và phá hủy tội nguyên tổ, trả lại cho người chịu phép rửa vẻ đẹp của ơn Thánh Chúa. Chính Ngài giải thoát chúng ta khỏi sự thống trị của tăm tối, nghĩa là tội lỗi, và đưa chúng ta vào vương quốc ánh sáng, nghĩa là tình thương, sự thật và an bình. Chúng ta hãy nghĩ đến phẩm giá mà bí tích rửa tội nâng chúng ta lên. Chúa Cha đã yêu thương chúng ta dường nào đến độ chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Và chúng ta thực sự như vậy. Đó là điều Thánh Gioan Tông Đồ đã thốt lên. Thực tại tuyệt vời được làm con Thiên Chúa, bao hàm trách nhiệm, sống theo Chúa Giêsu, người tôi tớ vâng phục, và tái diễn nơi chúng ta những đường nét của Chúa, đó là hiền từ, khiêm tốn, dịu dàng. Và đây không phải là điều dễ dàng, nhất là quanh chúng ta có bao nhiêu bất bao dung, kiêu hãnh, cứng cỏi. Nhưng với sức mạnh được Thánh Linh ban cho chúng ta, đó là điều có thể. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Chúa Thánh Linh chúng ta lãnh nhận lần đầu tiên trong ngày chịu phép rửa, mở tâm hồn chúng ta đón nhận chân lý, tất cả chân lý. Chúa Thánh Linh thúc đẩy cuộc sống chúng ta trên con đường cam go nhưng vui tươi, con đường bác ái và liên đới với các anh chị em chúng ta. Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta sự dịu dàng từ ơn tha thứ của Chúa, và làm cho chúng ta được tràn ngập sức mạnh vô địch của lòng từ bi Chúa Cha. Chúng ta đừng quên rằng, Thánh Linh là sự hiện diện sinh động và ban sức sống nơi người đón nhận Ngài. Ngài cầu nguyện trong chúng ta và làm cho chúng ta được tràn đầy niềm vui tinh thần. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, hôm nay lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, chúng ta hãy nghĩ đến ngày chúng ta được rửa tội. Chúng ta cảm ơn Chúa vì hồng ân này và tái khẳng định lòng gắn bó với Chúa Giêsu, với quyết tâm sống như những người Kitô hữu, thành phần của giáo hội và của một nhân loại mới, trong đó tất cả đều là anh chị em với nhau. Xin mẹ Maria là nữ môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu, con của mẹ, giúp chúng ta sống bí tích rửa tội với niềm vui và lòng nhiệt thành tông đồ, hàng ngày đón nhận hồng ân Chúa Thánh Linh, đấng làm cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa. Với ý nguyện đó, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, về tương quan giữa Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình với năm thánh lòng thương xót. Kính thưa quý vị thính giả, năm thánh lòng thương xót đã bắt đầu sau hai thượng hội đồng giám mục liên tiếp về gia đình. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng hội đồng giám mục, về tương quan giữa Thượng hội đồng giám mục về gia đình và năm thánh lòng thương xót. Thưa Đức Hồng Y, với chặng 2 của lộ trình Thượng hội đồng giám mục về gia đình năm 2015 đã khép lại một chu kỳ. Có thể đưa ra nhận định nào giúp tổng kết các kết quả của giai đoạn này hay không ạ?
Thượng hội đồng giám mục đã là một lúc hết sức đặc biệt bởi vì chúng tôi đã bắt đầu một lộ trình khác với trong quá khứ. Thật thế, ngay từ đầu triều đại của Ngài, Đức Thánh Cha Francisco đã đặc biệt chú ý tới tổ chức Thượng Hội đồng Giám mục và đã yêu cầu canh tân nó. Có thể nói nó là phần của chương trình cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh mà Đức Thánh Cha đang thực hiện, mặc dù nó là một cơ cấu đứng riêng rẽ. Nó đã nảy sinh như hoa trái của Công đồng Trung Vatican II, và từ đó đến nay nó đã trở thành một sự hiện diện tích cực và hữu hiệu để trợ giúp Đức Thánh Cha trong việc cai quản giáo hội hoàn vũ. Trong Thượng Hội đồng Giám mục cuối cùng vừa qua, chúng tôi đã kỷ niệm 50 năm thành lập Thượng Hội đồng Giám mục ngày 15 tháng 9 năm 1965 do ý muốn của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Việc kỷ niệm cũng đã là dịp quý báu, cho phép quan sát với cái nhìn hướng về đằng sau con đường dài đã đi, được khởi sự với nhiều hăng say và được củng cố trong thời gian với các thay đổi. Ngày nay, chúng ta đứng trước một cơ quan có tầm quan trọng lớn đối với cuộc sống của giáo hội, nhưng đồng thời cũng cần duyệt xét lại. Trong một bài phỏng vấn hồi bắt đầu triều đại của Ngài, Đức Thánh Cha Francisco đã nói tới Thượng Hội đồng Giám mục như là một cơ quan hơi đứng tại chỗ, nghĩa là thiếu năng động. Tôi tin rằng chính việc kỷ niệm đã minh nhiên tất cả qua các phát biểu của các thuyết trình viên và nhất là diễn văn của Đức Thánh Cha có thể được coi như một trong các diễn văn định đoạt nhất trong triều đại giáo hoàng của Ngài.
Có thể tiếp nhận các chỉ dẫn chứa đựng trong diễn văn này của Đức Thánh Cha như thế nào, thưa Đức Hồng Y?
Đang có nhiều suy tư về đề tài này là tính cách Thượng Hội đồng mà Đức Thánh Cha ước mong được đào sâu. Một tính cách Thượng Hội đồng phát triển theo lộ trình vòng tròn, từ dưới lên trên và từ trên xuống dưới. Đó là một kiểu quan niệm về giáo hội, như là cơ quan sống động, di chuyển trên nhiều mức độ khác nhau, không có các ô tù động. Một giáo hội sống trong sự hiệp thông thực sự, mà không chỉ đồng hóa với chóp bu, cũng như với nền tảng. Một giáo hội trong đó tất cả mọi thành phần dân Chúa đều được mời gọi cùng đồng hành, mỗi người với các ơn và các nhiệm vụ riêng của mình. Một cách đặc biệt, tính cách Thượng Hội đồng là chân trời, trong đó ta cũng hiểu các nhiệm vụ và các cơ cấu được đề nghị hướng dẫn thân mình giáo hội. Và chính ở trên mức độ này có vấn đề tính cách giám mục đoàn, là đề tài gắn liền với tính cách Thượng Hội đồng Giám mục, nhưng không trùng hợp với nó. Thật vậy, tính cách giám mục đoàn liên quan tới quyền bính mà tất cả các giám mục như là các thành phần quy tụ lại với nhau thi hành trên giáo hội, với và dưới Phêrô. Tính cách Thượng Hội đồng trái lại liên quan tới toàn dân Chúa, hiểu không phải như là chủ thể thụ động mà tích cực theo các nhiệm vụ, các đặc sủng và các sứ vụ của mỗi người. Ở đây người ta cũng nói về ý thức của tín hữu, là kiểu nói muốn minh nhiên sự tham dự của tất cả mọi thành phần dân Chúa, như là những người đã được rửa tội vào việc phân định của giáo hội và vào công trình rao giảng tin mừng.
Đức Thánh Cha cũng đã đề cập tới khả thể cử hành các thượng hội đồng vùng miền. Có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y?
Trong diễn văn, Đức Thánh Cha đã nói tới một tính cách thượng hội đồng được phân chia thành nhiều mức độ khác nhau, bằng cách đặc biệt minh nhiên vai trò của các hội đồng giám mục. Đề tài này đã được nhắc tới trong tông huấn Niềm Vui Phúc Âm, trong đó Đức Thánh Cha đã đề cập tới việc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh và cả tương quan giữa quyền tối thượng của Phêrô và giám mục đoàn. Trong viễn tượng này, các hội đồng giám mục có một vai trò quan trọng. Chính để có thể góp phần vào việc hiểu biết lớn hơn về tính cách Thượng Hội đồng Giám mục, văn phòng thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục sẽ tổ chức vào tháng 2 tới này một cuộc hội học dành cho các chuyên viên trong lĩnh vực giáo hội học cũng như trong lĩnh vực giáo luật. Sáng kiến này muốn đào sâu hay ít nhất bắt đầu các nghiên cứu khởi hành từ giáo lý và các nghiên cứu đã có. Thật vậy, cần phải đẩy mạnh việc nghiên cứu tính cách Thượng Hội đồng trong giáo hội từ phía các chuyên viên thần học và giáo luật.
Thưa Đức Hồng Y, trong hai Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua, phương pháp làm việc đã được thay đổi. Nó có mang lại kết quả nào không ạ?
Việc thay đổi đã được đánh giá cao, cả khi ban đầu nó đã gây ra một sự mệt mỏi nào đó, bởi vì nó là một phương pháp mới, trên bình diện lý thuyết xem ra dễ áp dụng, nhưng trên bình diện cụ thể nó tạo ra các vấn đề không thể tránh được, liên quan tới việc thử phương pháp mới. Nhưng nói chung chúng tôi đã ghi nhận một thành công tốt. Việc canh tân phương pháp đã định đoạt trước hết bởi quyết định chưa từng có cử hành hai Thượng Hội đồng Giám mục về cùng một đề tài, biến nó trở thành hai giai đoạn của một lộ trình duy nhất. và lý do là vì đề tài cần được suy tư trong một thời gian dài hơn. Trong giai đoạn thứ nhất, nghĩa là trong Thượng Hội đồng Giám mục Ngoại thường, chúng tôi đã duyệt xét các thách đố mục vụ liên quan tới gia đình trong bối cảnh truyền giáo hiện nay. Khởi đầu từ kinh nghiệm, từ chính cuộc sống của các giáo hội, qua một bảng câu hỏi được phổ biến trên toàn thế giới, Văn phòng Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục đã thu thập các câu trả lời được đưa vào trong đề cương. Tài liệu này được gửi tới các giám mục và đã khơi dậy sự chú ý rất lớn vì gia đình là đề tài liên quan tới tất cả mọi người. Trong giai đoạn thứ nhất, phương pháp đã được sử dụng vẫn hầu như y nguyên, trừ việc nới rộng ủy ban soạn thảo tài liệu từ 3 thành viên, tức gồm một tổng tường trình viên, thư ký đặc biệt và tổng thư ký, tăng lên thành 7 thành viên, tức thêm vài đại diện của các châu lục nữa. Điều mới mẻ thứ hai, đó là thay vì các đề nghị thì đã có một tài liệu chung kết được soạn thảo trong hình thức một bản tường trình mà Đức Thánh Cha đã nhận được và quyết định biến nó thành đề cương của giai đoạn 2. Đồng thời, Đức Thánh Cha đã xin đào sâu tài liệu đã soạn thảo qua vài câu hỏi do hội đồng bình thường của Văn phòng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đưa ra và đặt bên lề. Các câu trả lời của tất cả mọi hội đồng giám mục được đưa vào trong tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục kỳ 2. Bắt đầu giai đoạn 2 của lộ trình, nghĩa là của Thượng Hội đồng Giám mục bình thường của tháng 10 vừa qua, chính Đức Thánh Cha đã tuyên bố rằng tài liệu làm việc là văn bản nền tảng của các công việc, từ đó soạn thảo bản tường trình chung kết.
Có các mới mẻ nào khác liên quan tới giai đoạn 2 của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình không, thưa Đức Hồng Y?
Có một điều mới mẻ khác, đó là chia các công việc của Thượng Hội đồng Giám mục thành 3 giai đoạn, tương đương với 3 phần của tài liệu làm việc, để sau cùng đi tới một dự án văn bản duy nhất, chứ không phải là các đề nghị đơn sơ. Việc phân chia này cho phép suy tư các đề tài một cách riêng rẽ, không lẫn lộn hay lặp đi lặp lại trong các phiên họp khoáng đại, cũng như trong các cuộc họp theo nhóm. Điểm mới mẻ sau cùng là đã để cho các nhóm nhỏ theo ngôn ngữ có nhiều thời gian hơn để các nghị phụ có thể phát biểu một cách tự do hơn, để soạn thảo các văn bản, qua đó soạn lại văn bản nền tảng cho tài liệu chung kết. Nói chung, phương pháp mới này đã cho các nghị phụ nhiều thời gian phát biểu hơn, cả khi mỗi vị chỉ có 3 phút phát biểu, chứ không phải là 4 phút như trước kia trong các phiên khoáng đại. Trong các buổi họp nhóm và trong giờ tự do cuối ngày, các vị đã có thể phát biểu một cách rộng rãi hơn. Ngoài ra, ủy ban soạn thảo tài liệu chung kết đã được nới rộng từ 7 tăng lên 10 thành viên. Ủy ban đó đã soạn thảo một dự án của tài liệu chung kết và đệ trình lên để các nghị phụ duyệt xét và thêm thắt. Như thế, chúng tôi đã có thể thay đổi văn bản chung kết và đệ trình lên Đức Thánh Cha.
Thưa Đức Hồng Y, trong phiên họp khoáng đại cuối cùng, cuộc thảo luận đã đặc biệt sôi nổi và đã ghi nhận các lập trường khác nhau giữa các giám mục. Nhưng sau cùng, việc bỏ phiếu đã ghi nhận một sự đồng thuận rất lớn. Đức Hồng Y giải thích sự kiện này như thế nào ạ?
Đó đã là một công việc lớn, trong đó chúng tôi phải công nhận sự nghiêm chỉnh và tinh thần hiệp thông đã cho phép tất cả mọi người đồng ý đi tới việc chấp nhận các vấn đề khác nhau. Trong việc này, Đức Thánh Cha đã là một trợ giúp khổng lồ. Ngài đã nhắc cho các nghị phụ biết rằng phiên khoáng đại không phải là một quốc hội, mà là một không gian trong đó cần phải để cho Chúa Thánh Thần hành động. Việc đối chiếu trong Thượng Hội đồng Giám mục đã thực sự làm giàu cho văn bản nền tảng. Các nghị phụ đã trao đổi ý kiến, cùng nhau làm việc với lòng chân thành, sự nghiêm chỉnh và liêm chính, không lắt léo, cả khi các phương tiện truyền thông đã làm sai lạc vài khía cạnh. Cả lá thư gửi Đức Thánh Cha từ phía bài Hồng Y cũng được nhìn và hiểu trong chân trời này. Vài nghị phụ đã bày tỏ các khó khăn của các vị trong việc chấp nhận phương pháp mới này và đã muốn phát biểu và nhận được câu trả lời nhanh chóng. Các nghi ngờ của các vị đã được giải tỏa ngày hôm sau. Chính tôi đã minh giải trong bài phát biểu của mình. Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với các nghị phụ và cống hiến các minh xác quan trọng, và tất cả các nghị phụ đã rất hài lòng.
Thưa Đức Hồng Y, trong phiên họp cuối cùng, các nghị phụ đã đưa ra một số đề nghị cho đề tài của Thượng Hội đồng Giám mục lần tới. Công việc chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục tới sẽ được cụ thể hóa trong các tháng này ra sao ạ?
Trong lúc này, chúng ta chờ đợi tông huấn của Đức Thánh Cha liên quan tới lộ trình Thượng Hội đồng Giám mục vừa kết thúc. Liên quan tới tương lai, sẽ có một cuộc họp của Ủy ban Thường vụ mới của Văn phòng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 4 tới đây. Trong dịp đó, văn phòng Tổng Thư ký sẽ trình bày một tổng hợp các đề nghị của các nghị phụ và của các hội đồng giám mục liên quan tới đề tài của Thượng Hội đồng Giám mục tới. Hiện nay chúng tôi chỉ có các đề nghị của các nghị phụ. Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về thời gian vì trong lúc này chúng tôi đang làm việc liên quan tới sự cải tổ trật tự Thượng Hội đồng Giám mục. Thật thế, dưới ánh sáng của cuộc hội học vào tháng 2 tới đây và với kinh nghiệm của hai Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua, chúng tôi cố ý nghiên cứu việc duyệt xét này.
Có tương quan giữa lộ trình Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình vừa kết thúc và năm thánh ngoại thường lòng thương xót mới bắt đầu không, thưa Đức Hồng Y?
Trong diễn văn kết thúc phiên họp khoáng đại cuối cùng của Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng, chúng ta đã tìm ôm lấy sự tốt lành và lòng thương xót của Thiên Chúa một cách trọn vẹn và can đảm, mà không bao giờ rơi vào trong nguy hiểm của khuynh hướng tương đối hóa hay làm mất uy tín người khác. Để sáp nhập vào và sống Thượng Hội đồng Giám mục này, trong bối cảnh của năm thánh ngoại thường lòng thương xót mà giáo hội được mời gọi sống, chúng ta có thể nói rằng lộ trình Thượng Hội đồng Giám mục đã cống hiến một khúc nhạc mở đầu cho năm thánh, bằng cách chỉ cho thấy nơi lòng thương xót một cột trụ chính yếu, trên đó chúng ta xây dựng cuộc sống cụ thể của gia đình và chính mục vụ gia đình. Gia đình là một nơi ưu tiên để thực thi lòng thương xót. Trong gia đình, các thành phần được mời gọi liên lỉ thực thi nghệ thuật tha thứ cho nhau, bỏ qua các lỗi lầm và thiếu sót của người khác. Và đây là một suy tư từ các gia đình trải rộng ra gia đình Kitô và toàn gia đình nhân loại, trong ý thức rằng thời đại chúng ta đặc biệt cần đến lòng thương xót, như Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh nhiều lần.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, về tương quan giữa Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình với năm thánh lòng thương xót. Sau đây, anh Phương và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua có nhiều ngày nghỉ ở Roma, đặc biệt là lễ hiển linh 6 tháng 1, nên các sinh hoạt tại tòa thánh được giảm bớt rất nhiều, đặc biệt là các cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha. Chiều thứ Hai 4 tháng 1, Đức Thánh Cha đã bất ngờ đến viếng thăm đền thánh Greccio, nơi Thánh Francisco đã khởi sự truyền thống làm hang đá máng cỏ đầu tiên. Greccio ở độ cao 665 mét và nay là một làng thuộc tỉnh Rieti, miền Lazio, có 1.570 dân cư. Trước khi đến đây, Đức Thánh Cha đã ghé thăm và dùng bữa trưa với Đức Cha Domenico Pompili, giáo mục giáo phận Rieti sở tại. Tiếp đến lúc 14:20, cùng với Đức Cha Pompili đến thăm đền thánh cách đó 15 cây số. Tại đây, ngài được cộng đoàn Francisco và 70 bạn trẻ tiếp đón. Họ đang tham dự cuộc gặp gỡ các bạn trẻ Greccio 2016. Từ ngày 2 tháng 1 vừa qua, do cha Luigi Strotti sáng lập Hiệp hội Libera hướng dẫn. Đức Thánh Cha cầu nguyện tại nhà nguyện trước bích họa diễn tả hang đá đầu tiên tại đây và ngỏ lời với mọi người hiện diện. Tôi cảm ơn Chúa vì niềm vui này và xin Chúa chúc lành cho thánh đường này, Đức Giáo mục Giáo phận Rieti, các tu sĩ Francisco, các tín hữu. Xin Chúa giúp chúng ta khám phá ra ngôi sao và tìm được Chúa hài đồng. Cuộc viếng thăm chớp nhoáng của Đức Thánh Cha kéo dài tới lúc 3:30 chiều và ngài lên đường trở về Roma.
Hôm thứ Năm mùng 7 tháng Giêng, sau một thời gian ngắn tạm ngưng dịp lễ Giáng sinh, Đức Thánh Cha đã mở lại các thánh lễ ngài cử hành lúc 7 giờ sáng, mỗi lần có khoảng 50-60 người tham dự. Trong thánh lễ mùng 7 tháng Giêng, ngài nhắc nhở các tín hữu rằng các công việc từ bi bác ái là trọng tâm đức tin, là tiêu chuẩn phân biệt chân giả trong hành trình đức tin của chúng ta. Đức Thánh Cha diễn giải bài đọc thứ nhất trích từ thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, trong đó thánh nhân nhắn nhủ các tín hữu hãy ở lại trong Chúa. Người ở lại trong Chúa là người có Chúa Thánh Linh và để cho mình được Chúa hướng dẫn. Thánh Gioan cũng cảnh giác các tín hữu đừng nghe theo bất kỳ tinh thần nào, hãy kiểm chứng chúng để xem chúng có từ Thiên Chúa hay không. Từ giáo huấn trên đây của Thánh Gioan, Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người hãy tập phân định những gì xảy ra trong tâm hồn mình, loại trừ tinh thần thế tục làm cho chúng ta xa Chúa. Cần thực thi sự phân định ấy theo tiêu chuẩn mà Thánh Gioan nêu lên. Tinh thần nào nhìn nhận Chúa Giêsu Kitô đã đến trong xác thể thì bởi Thiên Chúa, và tinh thần nào không nhìn nhận Chúa Giêsu thì không phải bởi Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha nói, nếu chúng ta cảm thấy bao nhiêu ý tưởng, tâm tình tốt trong tâm hồn, nhưng nếu những thứ đó không đưa ta đến cùng Chúa là Đấng đã nhập thể làm người, nếu chúng không đưa ta đến gần tha nhân, đến người anh em, thì chúng không phải bởi Thiên Chúa. Vì thế, Thánh Gioan bắt đầu đoạn thư này bằng câu, đây là giới răn của Thiên Chúa, chúng ta hãy tin nơi danh của con Ngài là Đức Giêsu Kitô và chúng ta hãy yêu thương nhau. Chúng ta có thể đề ra bao nhiêu kế hoạch mục vụ, sáng chế ra các phương pháp mới để đến gần dân, nhưng nếu chúng ta không theo con đường của Thiên Chúa nhập thể để đồng hành với chúng ta, thì chúng ta không đi đúng đường. Đó là thái độ chống Kitô, là tinh thần thế gian. Cụ thể là, những công việc từ bi bác ái chính là sự tuyên xưng cụ thể của chúng ta nơi con Thiên Chúa nhập thể làm người. Những công việc đó là viếng thăm người bệnh, cho kẻ đói ăn, săn sóc những người bị gạt bỏ.
Tại Ấn Độ, giáo quyền công giáo tại bang Orissa đang tiến hành việc thu thập tin tức và bằng chứng để làm án xin phong chân phước cho các tín hữu công giáo bị những người Ấn giáo cực đoan sát hại. Vụ án sẽ do Đức cha John Bagua, Tổng giám mục giáo phận Cuttack Bhubaneswar thuộc bang Orissa hướng dẫn. Ngài có nhiệm vụ thành lập một nhóm chuyên gia để thu thập tin tức và bằng chứng. Hồi tháng 8 năm 2008, những người Ấn giáo cực đoan đã bố ráp và sát hại khoảng 100 tín hữu Kitô tại huyện Kandamal sau khi một guru lãnh đạo nhóm quốc gia Ấn giáo cuồng tín tên là Swami Lakshmanananda bị các du kích quân theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông giết chết. Mặc dù nhóm này xác nhận mình là tác giả, nhưng những người Ấn giáo cuồng tín đã tạo ra vụ sát hại tàn ác nhất ở Ấn chống lại các tín hữu Kitô thiểu số. Các Kitô hữu bị giết vì họ từ chối không chịu cải đạo theo Ấn giáo. Bạo lực đã làm cho 56.000 người phải bỏ gia cư đi lánh nạn và cho đến nay, đã 8 năm trôi qua, vẫn còn 10.000 người chưa được trở về nguyên quán. Hơn 6.500 nhà của các tín hữu bị phá hủy và 395 thánh đường bị xúc phạm. Trong những ngày qua, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, kiêm Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, đã đề ra quyết định trên đây và bổ nhiệm Đức cha John Bagua tiến hành vụ án. Đức cha nói, việc mở án điều tra phong chân phước này là điều làm cho thân nhân của các nạn nhân và toàn giáo hội hãnh diện. Những người nam nữ và trẻ em của chúng tôi chịu tử vì đạo, không bị quên lãng. Cả những người bị giết một cách kinh khủng, cái chết của họ cũng mang lại một sự sống và đức tin mới. Điều này làm cho thân nhân của họ hãnh diện.
Trước khi kết thúc chương trình, Nguyễn Huy Mai xin trình bày cùng quý vị chứng từ của một bạn trẻ người Pháp xin lãnh bí tích thêm sức và hãnh diện tuyên xưng mình là tín hữu công giáo.
Từ ngày 7 đến 15 tháng 7 2015, đã diễn ra một trại hè tại Kerriaden ở Saint-Malo thuộc miền Tây Bắc nước Pháp. Trại hè đã quy tụ khoảng 200 bạn trẻ. Trong vòng 10 ngày, các bạn trẻ hăng say tham dự các sinh hoạt du thuyền, các trò chơi lớn và những buổi tối canh thức trong một bầu khí đầy tràn tình huynh đệ. Riêng ngày 14 tháng 7, các bạn trẻ hân hoan chào đón Đức cha Pierre Dornelas đến viếng thăm trại dành cho một dịp đặc biệt hiếm có. Ba huynh trưởng Nicolas, Anne Plorer và Adrian xin lãnh bí tích thêm sức. Thánh lễ được trang trọng cử hành với sự tham dự sốt sắng của toàn thể trại sinh cùng với gia đình của ba huynh trưởng. Xin nhường lời cho Nicolas Lefebvre, một trong ba bạn trẻ, nói về lý do tại sao xin lãnh bí tích thêm sức và bầu khí thánh thiêng của buổi lễ. Tất cả bắt đầu hồi năm ngoái 2014, khi tôi cảm thấy ước ao được thêm sức. Nhưng vì lâu nay không sống đạo, không thường xuyên đến nhà thờ, nên tôi không biết liên lạc với ai để xin giúp đỡ lãnh bí tích thêm sức. Thế rồi khi tham dự buổi gặp gỡ các bạn trẻ do văn phòng mục vụ giới trẻ của giáo phận tổ chức, tôi cảm thấy một điều gì đó cùng với các bạn trẻ này, y như thể vẫn còn thiếu một cái gì đó trong đức tin của tôi. Tôi liền đến gặp một người bạn là chủng sinh hiện diện trong buổi gặp gỡ và trao đổi tâm tình với bạn. Người bạn chủng sinh liền ấp ủ tôi dưới bóng cánh bạn. Thế là mọi sự khởi hành từ đây. Nhân dịp trại hè năm nay, cùng với Anne Plorer và Adrian, chúng tôi quyết định xin lãnh bí tích thêm sức trong thời kỳ diễn ra trại hè, xét vì cả ba chúng tôi đều là huynh trưởng điều động viên của trại. Do đó chúng tôi gặp nhau để cùng suy tư về đức tin công giáo, về điều đức tin mang lại cho chúng tôi. Cùng lúc, chúng tôi cũng tìm kiếm những giải đáp cho các vấn nạn của chúng tôi. Chúng tôi nhận được sự đồng hành và hướng dẫn tận tình của cha Louis Emmanuel de Lafoy. Thế rồi ngày trọng đại đã đến, ngày 14 tháng 7, 2015. Nhiều bạn trẻ nói đùa là, ngày hôm ấy chúng tôi chiếm ngục Bastille giành chiến thắng. Bởi vì ngày 14 tháng 7 cũng là lễ quốc khánh của Pháp. Nhưng đối với chúng tôi, thì đó là ngày chúng tôi chiếm được, hay nói đúng hơn là ngày lãnh được Đức Chúa Thánh Thần. Ngày hôm ấy có sự hiện diện của hơn 300 người, gồm các hướng đạo sinh của Pháp, các thành viên phong trào thiếu niên thánh thể và công giáo tiến hành ngành trẻ, cùng với thân nhân bạn bè của cả ba gia đình chúng tôi. Nhìn thấy đoàn người đông đảo tháp tùng ba chúng tôi trong một ngày tuyệt đẹp như thế đã gieo vào lòng tôi niềm vui bao la. Trong khi diễn ra buổi cử hành phụng vụ thánh, tôi đảo mắt một vòng nhìn chung quanh. Tôi trông thấy các bạn trẻ giữ thinh lặng trong bầu khí vô cùng trang nghiêm. Tôi cũng chứng kiến nhiều bạn trẻ với đôi mắt long lanh ngấn lệ vì cảm động. Rồi đến giây phút chính, giây phút được sức dầu thánh. Đây là giây phút đặc thù. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc với nụ cười mở rộng đến vành tai. Tôi không tài nào giấu kín niềm vui đang tràn ngập trong cõi lòng. Niềm vui đã chan hòa trên khuôn mặt tôi. Thật tuyệt vời. Thánh lễ kết thúc. Nhiều bạn trẻ đến bao vây chúc mừng ba chúng tôi và chia sẻ cảm tưởng của họ. Họ cũng trải qua một kinh nghiệm linh thiêng sâu xa như chính chúng tôi. Kể từ ngày ấy, tôi hãnh diện tuyên xưng mình là tín hữu công giáo. Tôi hy vọng mình có thể trung tín sống đúng tư cách một tín hữu công giáo với sự trợ giúp của cộng đoàn xứ đạo, với ekip mục vụ giới trẻ, cũng như với các bạn trẻ gặp gỡ trong các trại hè, trại mùa đông và ngày quốc tế giới trẻ. Tôi cầu mong ngày quốc tế giới trẻ sắp tới 2016 sẽ là một thời điểm mạnh để giúp lớn lên trong hành trình đức tin của cuộc sống, một tín hữu công giáo chân chính và nhiệt thành. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Anh chị em thân mến, anh chị em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí, xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Căn cứ vào điều này, anh chị em nhận ra thần khí của Thiên Chúa. Thần khí nào tuyên xưng Đức Chúa Giêsu Kitô là đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa. Còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Chúa Giêsu Kitô thì không bởi Thiên Chúa, đó là thần khí của tên phản Kitô. Anh chị em đã nghe nói là nó đang tới, và hiện nay nó đang ở trong thế gian rồi. Hỡi anh chị em là những người con bé nhỏ, anh chị em thuộc về Thiên Chúa, và anh chị em đã thắng được các ngôn sứ giả đó, vì đấng ở trong anh chị em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian. Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian, vì thế chúng nó nói theo thế gian và thế gian nghe chúng. Còn chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Ai biết Thiên Chúa thì nghe chúng ta, ai không thuộc về Thiên Chúa thì không nghe chúng ta. Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra thần khí nào dẫn đến sự thật và thần khí nào làm cho sai lầm.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23 và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 megasix lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.